khổ thì đó hiện lên thì mình phải ghi nhận như thế nào?
Nếu mà các con niệm Phật thì không ghi nhận. Còn nếu mà ghi tư tu tứ niệm xứ thì phải ghi nhận. Cho nên bây giờ đã niệm Phật thì chỉ nghĩ đến niệm Phật thôi, thì nó mới đến cái nhất tâm bất loạn được. Nhưng mà thôi thì bây giờ mình tập là mỗi pháp môn mình tập để cho có cái biết cái tu là một, cái là điểm thứ hai là để chữa bệnh thôi. Chứ thầy không dám nghĩ đến cái chuyện tu chứng, mà chỉ mong chữa cái bệnh hiện tại. Thế cho nên là cái việc là những cái các con để cái giờ niệm Phật ấy, thì thường ví dụ như các con đi ra ngoài, các con đi tiểu, các con đi cầu, cứ bước chân từ đây đi mới lại trên lầu xuống nhà, đó nghĩa là những các cái tạp hạnh mọi khi thì các con phải ghi nhớ rằng chân bước chân đạp. Nhưng bây giờ chỉ ghi những cái giờ mà phải ghi, những cái giờ coi như giờ chính, còn những các giờ phụ thì các con cứ tập niệm Phật. Ví dụ như là không phải giờ nào cả, đi ra lấy quyển tập, thế thì trong cái lúc đi ấy thì mình niệm Phật cho quen. Thì như thế có được không? Hay là các con đã quen cái ghi rồi?
Niệm Phật được.
Quen cái nào? Niệm Phật được không? Được à? Ừ. Những cái lúc tạp như thế thì niệm Phật cho. Thì để cho cái tâm niệm của mình nó luyện về cái tiếng niệm Phật. Nhưng mà nếu mà vị nào mà đã quen cái tứ niệm xứ quá là thường quen dễ ghi thì thôi tùy. Tùy, miễn là những cái giờ chính yếu thì mình làm cho đúng là được.
Nhưng mà thầy, thí dụ như là con sở tất con niệm theo Di Đà, nhưng mà con không có ghi những cái như tứ niệm xứ, nhưng mà vọng tưởng khởi lên thì con nó vọng rồi nó tan là con trở.
Thì con cứ mặc cho nó tan đi, miễn là con thấy nó là vọng. Con đừng theo nó, mà con tiếp tục Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì mỗi pháp môn cái đường lối nó có cái chút khác nhau. Cái đường lối của pháp môn niệm Phật là cứ dùng cái niệm Phật để mà được nhớ đến Phật, để được nhất tâm bất loạn. Còn cái pháp môn tứ niệm xứ thuộc về thiền là để kéo cái tâm mình trở về hiện tại, không cho nó tưởng niệm lông bông. Cho nên hai pháp môn nó có hai đường lối. Thì bây giờ thầy cứ muốn chị em biết cách tu cả mấy pháp môn, rồi về sau này thì khi mà đã thuần thục biết cả rồi thì tùy sở thích tu tứ niệm xứ hồi hướng vãng sanh cũng được vãng sanh. Bởi vì tứ niệm xứ để cho tâm mình hết tham sân si chính là tịnh độ, cho nên hồi hướng vãng sanh cũng được. Rồi về sau này thì tùy, trong bốn pháp môn chúng mình học, luật là một cái gì, luật tứ niệm xứ, Di Đà, Lăng Nghiêm, các con sau này muốn chọn môn nào cũng được cả. Để đi, nếu mà sau một khi đã chuyên môn ấy, thì chỉ chọn một đường đi thôi, nhưng mà hướng về cõi cực lạc, cõi Phật để làm cái mục tiêu giải thoát.
Môi Phật tính Phật như vậy, thì trong lúc ăn á, thì cứ chỉ cái điều Nam Mô A Di Đà Phật.
Nếu mà trong lúc ăn là các con phải quán cái năm pháp quán.
Thì mới thay đó là buổi sáng, con buổi trưa thì lúc trước là theo dõi từng cái oai nghi.
Đấy, đó, thì đây là... vào cái giờ tứ niệm, cái mùa tứ niệm xứ thì các con theo dõi về từng oai nghi. Vì tứ niệm xứ thì bắt buộc thế. Còn pháp môn tịnh độ thì cái giờ ấy các con nên để tâm quán. Bởi vì thầy thấy cái quán lực của các con hãy còn yếu lắm. Thầy cái pháp quán này thầy giữ trọn đời mà chưa đâu vào mới đâu cả. Thế cho nên trong cái lúc ăn nên tu cái pháp quán, năm cái pháp quán. Trong cái khi mình quán như thế, mình quán thuần thục rồi thì nó phát minh nhiều cái ý kiến khác nữa. Mình cứ tập quán, mình không phải là cầu để phát minh các ý kiến, nhưng mà cầu để tỉnh ra. Năm cái pháp quán này thật ra tu về suốt ngày của mình cũng được. Pháp quán này áp dụng với cả sáu căn. Nhưng mà thôi thì chúng mình cứ nguyên một cái giờ ăn này chuyên năm cái pháp quán thì hơn. Còn cái việc tu tứ niệm xứ thì cái pháp môn tứ niệm xứ, cái pháp môn về cái phần tuệ minh sát ấy, thì thành đã bắt chúng mình phải tập từng cử chỉ, thì thầy cũng để các con tập cho quen theo các thiền đường. Nhưng mà chúng ta đó, thì thầy khuyên các con nên cứ năm pháp quán của các tổ đã để lại thì cứ quán, vì cái quán nó khai tuệ. Còn như thiền minh sát ấy, thì muốn là kéo cái tâm trở về hiện tại thì như thế nó thoát cái tưởng ấm, cái vọng tưởng của mình ấy, nó không dấy khởi lên được. Nhưng đấy là đường lối của thiền. Thế còn chúng ta về bữa cơm ấy, thầy khuyên các con nên quán, cứ thế quán. Bây giờ mình chưa có thể phát minh được những ý kiến mới thì cứ theo cái mẫu của các tổ, mượn cái giác tỉnh của các tổ làm giác tỉnh của mình, viết rồi một thời gian, rồi trong cái khi mình quán ấy, nó phát minh những cái ý kiến nó rất là lợi ích. Cho nên đừng bỏ cái năm pháp quán. Thì cứ biết là theo dõi năm pháp quán. Còn nếu mình trong cái thời giờ quán ấy mà mình quán một điểm mà nó chưa xong thì thôi, thì mai mình quán tiếp, không bắt buộc gì cả, miễn là mình để tâm vào năm pháp quán ấy.
Một
hoặc
là niệm
chú,
hay là có phải nhớ đến cái thân này
mà cái thân thôi, không nhớ cái gì cả, cứ tin chắc rồi thế thôi. Như là ví dụ như Đức Phật A Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, thì con phải hiểu cho rõ mà con tin nắm chắc rồi con cứ A Di Đà con niệm thôi, không nhớ, không nghĩ, không tưởng cái gì hết. Pháp môn nào cũng phải bỏ tuyệt cái vọng tưởng. Bây giờ thì mình bắt đầu mình cứ tưởng, mình tưởng là mình nghĩ cái hay hay, nhưng mà biết rồi tâm mình nó đi nó chuyển. Thế cho nên cứ tin chắc rồi niệm thôi, không nghĩ, không nhớ, không tưởng gì hết. Nếu mà con chưa tin thì con phải ngồi con quán, con suy ngẫm, mà con phải đọc sách cho quen. Con phải đọc những cái giải nghĩa về vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà muốn tin vô lượng quang, vô lượng thọ thật sự phải học Bộ Lăng Nghiêm. Nếu rời Bộ Lăng Nghiêm thì không thể nào mà có vô lượng quang được. Thế cho nên là phải, nếu như con chưa tin được thì con, thì bây giờ nếu mà chưa tin được thì làm sao mà vào khóa niệm Phật được. Thì làm sao? Thì giờ chị em tính sao, cái người chưa niệm tư tin ông Phật làm sao mà cho vào khóa niệm Phật? Thì thôi bây giờ học kinh đấy, học kinh Di Đà đây rồi nghe đấy, rồi thì dần dần nó được.